Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày mùng 3 tháng 8 năm 2014 tại chùa Hải Đức. Buổi hôm nay mình học tiếp kinh Thủ Lăng Nghiêm. Trước khi vào buổi học mình chắp tay lại niệm hồng danh Bổn Sư 3 lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ mình tiếp theo từ trước học tới câu 216. Cái câu 216. 216 tức là Tỳ Đa Ha Rị Nẫm. Tỳ Đa Ha Rị Nẫm tức là Vanta Harinam. Vata Harinam, Harinam thì mình biết rồi, tức là thọ mệnh. Vata này có người quyến thuộc. Rồi tới 218, tức là câu mình bắt đầu là 217 là Bà Đa Ha Rị Nẫm. Bà Đa Ha Rị Nẫm là câu mình mới nói. Rồi 218 Azura Giá Ha Rị Nữ. Azuzaha là Asusia. Asusia tức là vô minh. Hari nữ là tại vì nó là Hari năm, nhưng mà nó bắt co theo cái chữ vô minh, bởi vì chữ vô minh tiếng chữ Phạn nó là giống cái. Thành ra thay vì họ là Hari năm thì là Hari Nghê. Hari Nghê thì ra họ phi năm qua thành Hari nữ. Quý vị nhớ rồi ha, trước mình nói rồi, tức là cái chữ Phạn đó, thì nó có giống được giống cái, số nhiều số ít. Nó sẽ co theo, nó giống như chữ Pháp, giống như chữ Pháp. Rồi 219 là Chất Đa Ha Rị Nữ. 219 Chất Đa Ha Rị Nữ là Sita Hari Nye. Hari Nye, Sita tức là cái tâm. Thường bây giờ thì mình kêu bằng tâm thức, chứ không phải là cái tâm không, là cái tim không. Vì tim nó tức là Ria đây. Còn Sita tức là cái tâm thức ở trong đạo. Rồi 220 Đấy Sam Tất Vì Đệ Sam. Đấy Sam Tất Vì Sam 220 Kesam Sarisiam. Kesam Sarisiam tức là lôi theo. Sarisiam tức là đứng chủ thể. Xin lôi theo, cuốn theo, đứng chủ thể. Mình tiếp theo câu 221. 221 là Tát Bà Yết Ra Ra Ha Nấm. Yết Bà Tát Ra Ha Nấm khác mà. Tát Bà tức là Sao Qua là tất cả, mình biết rồi. Ra Ha Nam thôi. Chữ này Yết Ra Ha Nấm tức là Graham Nam. Thì Graham tức là bảo vệ, bảo hộ, bảo vệ. Mình biết rồi ha, mình cũng học rồi. Thì tức là hai câu này người lần theo là lôi theo, đứng chủ thể, bảo hộ tất cả. Tức là bảo hộ tất cả cho mình á. Tức là đứng chủ thể sẽ đem mình theo, lôi mình theo, bảo vệ, hộ cho tất cả. 222 Tỳ Đà Già Xà Sân Đà Già Di cũng giống như trên. The Vidyam Cheda Yami tức là trí tuệ giải thoát. Kê Gia Già Di 223 tức là Kỳ Lạc Yami tức là kiên cố. Tức là hai câu này thì thường mình thấy là liệt loại ngoài Tỳ Đà Già Xà Sân Đà Già Di, Kê Gia Già Di tức là trí tuệ giải thoát kiên cố. Nguyên cái câu đó. Rồi 224 Ba Rị Bạt Gia Già Ca Hất Rị Đẩm. Ba Rị Bạt Ra Già Ca. Ba Rị tức là Bạt Chi. Bạt Gia Rạ. Bạt Gia Rạ. Bạt Ra Già Ca. Bạt Ra tức là Bạt Ra Ca. Rồi Hất Rị Đẩm. Hất Rị Đẩm trên tâm giống như trên. Thì Hất Rị Đẩm tức là thọ mệnh, mình biết rồi. Ba Ti Ba Rị Ba Rị tức là hành giả. Gia Ra Ca tức là hành giả kim cang, tức là kim cang hành giả, tức là người tu đạo Bồ Tát đó. Tại bây giờ quý vị thọ giới Bồ Tát rồi thì ra tôi nói với quý vị cho quý vị nghe, tức là khi mà quý vị thọ giới Bồ Tát rồi, tức là quý vị người xuất gia cũng chả có gì, người Bồ Tát. Thành ra quý vị mới thấy ở bên Nhật đó, mấy chúng sinh bên Nhật đó, người ta không có thọ giới Bồ Tát, người ta thọ giới Bồ Tát không. Thì ra họ thọ giới xong rồi họ vẫn có vợ có con đàng hoàng, hòa thượng rồi hòa thượng thông nhân, rồi hòa thượng mà có tịch nên hòa thượng đầy chùa này cho con. Không có, họ không thấy gì mắc ấy. Đối với họ thì Bồ Tát là quan trọng, đối với mật tông Bồ Tát cũng quan trọng nữa. Thì ra quý vị thấy bên mật tông thứ nhất, bên Tây Tạng gì đó, những cái người tu đó thì họ phát bồ đề tâm họ quan trọng hơn, họ cũng có quan trọng việc xuất gia. Thì cho quý vị thấy không, bởi vì khi mà quý vị mà thọ tới Bồ Tát đó, tức là quý vị có cái tâm quý vị xuất gia, còn cái thân quý vị chưa xuất gia thôi, thân quý vị vẫn sống trong thế gian. Mà thường thường ở ngoài đó thì người ta thích vậy hơn, bởi vì người ta nghĩ rằng nếu mà thật sự mà xuất gia luôn đó, cái thân xuất gia luôn đó, thì họ sẽ không giúp được gì cho thế giới ấy. Họ không cứu giúp được thế gian, họ không giúp được dân chúng đó. Bởi vì đúng ra theo cái thanh văn thừa đó, thì những cái người xuất gia đó họ như vậy, họ phải tu hành rất là kiên cố để mà họ được giải thoát thôi. Cái mục đích chính của họ là giải thoát của họ, chứ không phải để cứu giúp chúng sinh. Còn những cái người Bồ Tát đó, tức là vừa giải thoát mà vừa cứu giúp chúng sinh. Thành ra quý vị thấy hầu hết ở trong Phật giáo Đại Thừa đó, thì những ông sư đó, tức là những cái người mà người ta thọ cái thanh văn đó, họ thọ thêm giới Bồ Tát nữa. Thì ra quý vị thấy cái giới đạo của họ đó, thường thường buổi sáng đó là thọ Tỳ Kheo, buổi chiều là thọ Bồ Tát. Thì ra họ mới đốt điều trên đầu quý vị thấy mấy cái sư mà sư Đại Thừa mới có cái đó, sư Tiểu Thừa thanh văn đó là họ không có đốt cái điều trên đầu những người thọ giới Bồ Tát. Thành ra cái quan trọng của họ là cái giới Bồ Tát, chứ không phải là giới thanh văn. Vì giới thanh văn thì họ tốt, tu tốt, rất tốt, thành thánh, chứ không phải đùa. Nhưng mà chỉ có lợi cho mình họ thôi, không có lợi gì cho thế gian hết. Rồi 225-226 mới nói rồi ha, tỷ là già sàn, sân bạc giật di, kê ra giật di, tức là trí tuệ giải thoát, thoát kiên cố. 227 trà diễn ni bất bị đờm, trà diễn ni bất bị đờm, nó đa kỳ ni rê tầm. Trà diễn ni cái này là đa kỳ ni hồi trước tôi có nói dài năm 2004, quý vị muốn quý vị lấy lại cái băng cũ đó, quý vị nghe lại này. Lấy cái diễn cũ đó nghe lại này. Chứ bây giờ nói ra thì nó hết giờ, bởi vì không hình nữ đó nó thuộc mật tông. Quý vị thấy thường thường người ta vẽ màu xanh, mà mấy cái người đàn bà bay trên không trung, không hình nữ thì có không hình nam nữa, thì có không hình nam, không hình nữ. Mà không hình nữ đó thì ở trong mật giáo đó là họ cũng quan trọng nữ lắm, bởi vì họ cũng như là những cái lính chiến đó, những người mà đánh nhau đó, những cái người mà đi đập người ta nữa, đập người ta chứ không phải đùa, không hình nữ chứ không phải là, nhưng mà họ không phải là dạ xoa la sát, họ là trời. Mà lúc mà mình tu xong thì rất nhiều người mình sẽ trở thành trời, sẽ trở thành cái loại không hành này, không hành nam, không hành nữ này. Thôi thì bây giờ quý vị nếu mà muốn biết rõ đó về nghe lại đi, chứ mình nói thì không có đủ thời giờ mình nói, cứ lặp lại hoài. 228 là tỷ đà già xa sân đà già di nữa, tức là chỉ về thể giải thoát. 229 kê ra già di, tức là kiên cố giống như người phía trên. 230 mà ha bắc du bắc đắc giả, mà ha bắc du bắc giả, tức là Maha Pasupataya. Maha tức là lớn thì quý vị biết rồi, Pasupataya tức là súc sinh. Cái này ngộ, những hoàng hạng mà súc sinh lớn này, khoan để coi cho hết. 231 Lô Đà Ra hết bị đẩm. Lô Đà Ra là gì? Là Rudra. Rudra hết bị đẩm. Rudra thì nó có hai nghĩa, có thể mình lấy nghĩa nào cũng được. Rudra thì là cái màu đỏ, lúc trước mình nói là cái lợi, nhưng mà Rudra nó còn có nghĩa là từ lũ thiên. Từ lũ thiên tức là thành Vishnu đó, thành Vishnu. Nhưng mà đó là theo Bà La Môn. Còn nếu mà theo đạo Phật của mình thì nguyên câu 230-231 tức là súc sinh chúa, súc sinh lớn, rồi tỷ nữ hiên, thiên, rồi kratam, tức là hết bị đầm, tức là hoàn thành hoàn toàn hết. Thì đúng ra cái này, nguyên cái câu này có nghĩa là cái này đấu chiến thắng Phật. Quý vị biết đấu chiến thắng Phật gì không? Nam mô đấu chiến thắng Phật. Thì thường thường mình tại vì người Việt mình với người Hoa đó, hãng mà nói đấu chiến thắng Phật cái mình nhớ liền tới Tôn Ngộ Không. Phải không? Cứ phải đọc Tôn Ngộ Không, nói Tôn Ngộ Không sau thành đúng chính thánh Phật. Thì giờ mình nghĩ vậy, nhưng mà thật sự Tôn Ngộ Không không phải là nhân vật có thật, nhân vật hư cấu thôi. Thì giờ đúng chính thánh Phật là nhân vật có thật ở trong Phật giáo. Còn cái núi Tô Ngộ Không ấy là cái hư cấu của cái ông Ngộ Thượng thôi, ông Ngộ biết chuyện thì ông ghép vào, thì ra lúc mở lúc thật lúc ảo mình không có phân biệt được. Chứ thật sự cái câu này có nghĩa là trí tuệ kiên cố giải thoát đấu chiến thắng Phật, của Phật đấu chiến thắng á, cái đường nguyên cái câu đó Mahapasu Pasupataya Runrakritam, tức là trí tuệ giải thoát kiên cố của đấu chiến thắng Phật. Rồi 232 thì là giả xà sơn đạo giật di, 233 kê ra giật di nữa, tức là trí tuệ giải thoát kiên cố, mình biết rồi ha. 234 Nara dạng hoa hết bị động, Nara dạng hoa là Narayana Kretam, Kretam là hoàn thành, giống như trên mình biết rồi. Nara dạng hoa thì mình cũng biết rồi nữa, tức là Narayana, Narayana tức là Narayana, thì hoặc là ông Phật Narayana, hoặc là lực sĩ Narayana. Nhưng mà ở đây thì tất cả cái này là mình đang cầu khẩn mấy cái ngày này, thì ra Narayana này là Narayana Phật luôn. Quý vị tụng ở trong sám hối hồng trần thì có Narayana Phật, quý vị nhớ đấy. Cái đó là Phật. 235 tỷ là giả xà sân làm giả di, 236 kia ra giả di nữa, tức là trí tuệ giải thoát kiên cố, bây giờ của ai đây. 237 đắc đoạ già lô trà tây hết bị động. Câu mình họ phiên âm thấy nó rất đối, nhưng thật ra là tát đoạ, à cái này là bác đoạ, không phải tát đoạ. Bác đoạ già lô, bác đoạ rồi tát đoạ, tát đoạ tức là chữ sát va, thành ra sát va tức là chúng sinh, còn tát va nó tức là sự chân thật, tức là sự chân thật. Tát đoạ già lô trà tây, già lô trà tây, già lô trà tây là Garuda kể, à là kim sĩ điểu. Garuda, Garuda là kim sĩ điểu, Garuda kể tức là kim sĩ điểu. Ở đây kim sĩ điểu thành thật hết bị động, tức là hoàn thành. Rồi 238 tỷ là giả xà sinh đạt giả di, tức là trí tuệ giải thoát nữa. 239 kê ra giả di là kiên cố. 240 dễ hơn, 240 Mahakarama đắc dị giả noa hết bị đẫm, tức là Mahakala tức là đại hắc hiền, mình biết rồi ha. Maitra tức là đạo sư hoặc là ông thầy. Gana tức là ông voi, Kritam là hoàn thành, biết rồi, những cái chữ đó mình đã học rồi. Tức là chỗ này mình nói chữ đại hắc thiên, đạo sư, đạo sư mà đạo sư con voi đó, quý vị biết tức là hương tượng, tức mình nói rồi. Hết lý đồng tức là hoàn thành. Thì cái ngày đại hắc thiên này nhé, là đúng ra là cái hóa thân của ngày Kỳ Hương Giá Na, chứ mình nói rồi không? Đại hắc thiên là ngày giữa, người đánh. Rồi 241 thì là giả xà sinh đạt giả di, kê ra giả di. 242 tức là trí tuệ kiên cố giải thoát. Rồi 243 Kabarika tức là Kapalika hết bị đậm là hoàn thành, biết rồi. Kapalika tức là ông thầy tu khổ hạnh, thầy tu mà tu khổ hạnh nó khác với lại thầy tu thường sa môn hay là sramana, có những thầy tu khổ hạnh đó là những thầy khác. Kapalika. Rồi 244 thì là giờ sa sinh ra giờ di, 245 thì là giờ di trí tuệ giải thoát kiên cố, thì biết mà. Rồi 246 xả ra yết ra ma độ, yết ra xả ra. 246 xà ra yết ra ca độ yết ra, tức là jaya kara madu kara. Jaya tức là chiến thắng, kara là kẻ thôi, thì dưới kara cũng là kẻ. Madu tức là ngọt ngào, à cái này ngộ, kẻ chiến thắng ngọt ngào. Kẻ chiến thắng ngọt ngào là gì, cái này mình khó hiểu, nhưng mà quý vị biết tức là kẻ chiến thắng. Chiến thắng không phải là cứ hung hăng. Quý vị biết ngày xưa thường thường người ta đánh nhau, người ta chiến thắng tức là người ta phải giết những cái kẻ địch, hoặc là phá hoại, hoặc là đập vỡ thì nó. Còn những kẻ chiến thắng ngọt ngào tức là không làm cho cái người thua phải bị đau khổ. Quý vị hiểu cái điểm đó không? Tức là đánh nhau người kia người ta cũng thua, hoặc là người ta chạy mà người ta không có gì. Giống như là như thời đại mình thì có ông Ronald Reagan, Rồi ông nói Mr. Gorbachev, tear down this wall. Xong rồi. Thì cũng là ông nói vậy mà ông Gorbachev phải đồng ý như vậy, phải đồng ý đúng rồi. Giữ thế lưng bức tường này làm chi cho người dân ta đau khổ. Ông ra lệnh phá phá cái bức tường Bắc Kinh. Thì lập tức quý vị thấy ông cũng là đánh nhau, cũng là thằng bên hai bên hết. Nhưng mà cái kẻ chiến thắng đó thì bây giờ quý vị nói là Reagan mà quý vị nói là Gorbachev thì nó thật sự ai cũng là kẻ chiến thắng hết. Đúng không? Không có người nào thua hết. Thì cái đó gọi là chiến thắng ngọt ngào. Quý vị hiểu điều đó. Thì cho nên quý vị thấy ngày xưa đó họ cũng giỏi lắm. Chứ còn chiến thắng mà kiểu như là mấy ông vua đó, trời ơi, Kalinga, quý vị nhớ Kalinga, hơn 100,000 người chết. Đã vào thành người ta rồi mà còn bắt người ta giết hết. Kinh tổng. Rồi. Tức là quý vị hiểu ý điểm đó phải không? 244 tỷ đạt giả xà sân đạt giả di, 245 kê ra giả di, tức là trí tuệ giải thoát kiên cố, quý vị biết rồi nhớ. 246 xà ra yết ra ma độ yết ra, của mình mới nói nè, xà ma yết ra, đúng rồi, tức là chiến thắng một ngào rồi. Rồi, câu này chưa hết, tát bà ra tha ta ra hát rác na hất bị động. Tức là đấy, cái câu này liền nó xuống rồi. Tức là chiến thắng ngọt ngào rồi tát bà ra tha ta đắc na. Tát bà tức là sa va tha sa đà na. Tát bà ra tha ta đắc na. Tức là sa va tha sa đà na. Sa va tha tức là kiến nhất thấy. Sa đà na là cái nghĩa. Tức là kiến nhất thấy nghĩa. Quý vị biết nhất thấy nghĩa gì không? Nhất thấy nghĩa tức là cái sự thật. Số 1 thôi. Tức là sự thật, cái chân đế đó, bây giờ mình gọi thì mình nói là từ chân đế, không phải thôi. Tại vì ngày xưa đó, người ta nói nhất thế đế. Nhất thế đế thì ta mình mới hỏi. Trong Thiền Tông đó, họ còn hay có cái câu nói. Rồi bây giờ qua tới 252, 252 kia đó, của 251, hôm 248, 248 thì là xà sinh đạt giả di. 249 kê ra tại di, tức là cũng là trí tuệ giải thoát kiên cố. 250 giả đốt ra bà kỳ lệ hết bị đớn. 250 giả đốt ra bà kỳ lệ hết bị đớn. 250 tức là cà tua giả đốt ra, giả đốt ra là cà tua ra. Cà tua ra đó thì hôm trước mình còn nói có lúc thì nghĩa của nó là trên đô la, nhưng mà có chỗ thì nghĩa của nó là số 4. Cà tu là 4 thôi, cát là quý vị thắng qua tô đó. Tại vì quý vị biết chữ Sanskrit nó là nguồn gốc của mình, tiếng Âu Châu đó. Thì mình nói là Indo-European language là vậy. Nó là nguồn gốc của Mỹ, nó cũng như Âu Châu, là chữ cà tu đó, là 4. Cà tu thì ví như tiếng Tây thì quý vị nói là cát thôi. Hoặc là chữ Latin là qua tô. Tại qua đó là chữ Anglo-Saxon, nó không phải là nguồn gốc Latin, thì nó chữ nó hơi khác chút xíu. Tức là số 4 nhé, 4, 250, 250 giả rút ra bà thì nảy hết bị đồng. Cà tua, bà Gini, Christian. Cà tua là 4, bà Gini là bị bảo vệ, hoàn thành. Thường 4 bị bảo vệ này thì mình nghĩ là tứ thiên vương. Tại mình nói vậy thôi. Tại thường quý vị biết ngày xưa người ta cũng hay lắm mà. Mấy cái ông nói mình nói Ấn Độ chứ bên Tàu người ta cũng vậy. Người ta không bao giờ nói trực tiếp cái tên nữa. Nhất là những vị mà cao quý, quyền cao chức trọng cái gì đó, người ta nó không nói như vậy, là không bao giờ gọi tên ra được hết. Quý vị hiểu điểm đó, chắc hiểu gì không? Ví dụ như quý vị thấy tôi nhận được mấy cái thơ ở Việt Nam qua, thì người ta đề Ôn Hải Đức. Tôi đâu biết Ôn Hải Đức là ai, mình dễ té ra là mình. Là vì người ta không dám nói cái tên mình ra. Người ta nói như vậy, cái này ông này chùa Hải Đức, vậy thôi. Thì cũng giống như bây giờ ngày xưa mình nói Ngô Tổng thống hẳn đó, không? Hay là Cụ Hồ là gì? Thì những cái tên đó mình không có nói trực tiếp ra. Mình nói trực tiếp thì là mình sách mé hỗn, mất dạy, mất dạy là như vậy. Rồi 250 tức là mình biết rồi ha, tức là 4 vị đó rồi. 251 là tùy đạt giả xà sân đạt giả di nữa. 252 kia ra giả di, tức là trí tuệ giải thoát kiên cố nữa. 253 tỷ dị hư tỷ rị dương hết bị đời chi, hết bị chi à, cái này ngộ, hết bị chi không phải hết bị đòn. Tỷ dị dương hết bị chi, tỷ dị dương hết bị chi, tức là Rugi Riti chiến thắng chưa hết cái câu nha, chưa thành ra chưa không hết cái đoạn thì chưa hết cái câu. Thì giờ quý vị thấy tiếp theo 254 Nanda Kesara Janua Bắc Đế, 254 Nanda Kesara Ganapati, ở phiên âm như vậy Nanda Kesara Janua Bắc Đế, Nanda Savara, Nanda tức là đẹp, đẹp hình tướng, tức là Savara là hình tướng, Gana là con voi, Pati tức là trăm lần, trăm lần. 255 Sakheya Ruddhigam, Sahaya Sahaya Kratam, Kratam tức là hoàn thành giết tội. Tức là bây giờ nguyên cái câu này á, thì đúng là quý vị thấy cái này thì nói Nanda tức là Nanda tức là đẹp thôi chứ không có gì hết. Chứ ông Nanda đó, ông Nanda mà em của Đức Phật đó. Nanda thì người ta kêu bằng Sundara Nanda, Nanda đẹp trai. Chứ tại vì họ khi lâm ra thành là Tôn Đà Lị Nanda, rồi họ nói là tại vì ông Nanda này ông có bà vợ, bà vợ tên là Tôn Đà Lị, thì đã kêu ông bằng Tôn Đà Lị Nanda. Nên tại vì họ không biết tiếng Phạn, chữ Phạn đó là Sundaray, Sundara Nanda. Thì nó có một quyển thơ đó của ông Mã Minh, ông làm Asvagosa, quyển đó là chuyện bằng thơ, giống như chuyện Kiều Việt Nam mình hay gì đó, nhưng mà thơ bằng chữ Phạn. Thì bây giờ nó còn lưu lại và tôi có quyển đó, rồi nói kêu bằng Sundari Nanda. Thì lúc đầu mình nhìn nghĩ Sundari Nanda ở Tôn Đà Lị Nanda tức là một em của Đức Phật, đúng đúng chuyện của một em Đức Phật, nhưng mà cái nghĩa của nó tức là ông Nanda đẹp trai chứ không phải là Tôn Đà Lị, nó tức là bà Tôn Đà Lị đó, bà Tôn Đà Lị chẳng thua gì. Quý vị thấy thì ra đây chữ Nanda này tức là người đẹp này. Ông Nanda cũng có thể là ông Nanda hỷ tướng tượng một trăm lần như vậy. 256 thì là giả xà sinh là giả di, 257 kia ra giả di nữa, tức là trí tuệ giải thoát kiên cố nữa. 258 na yết na se na xá ra bản hoa hết bị đảm. 258 nắc na srama na kri tầm nắc na na yết na na yết na nắc na tức là không có mặc quần áo lõa thể. Sramana, Sramana là ông Sa Môn, hết bị đảm hoàn thành, tức là bây giờ nói cầu tới ai đây, khen ngợi ai đây, tức là Sa Môn lõa thể. Sa Môn lõa thể tức là hồi ở phần trên mình có nói thì mấy ông tu khổ hạnh được không, tu khổ hạnh nhưng mà người ta vẫn mặc quần áo. Còn cái hạng mà Sa Môn lõa thể ngày xưa đó, người ta không cần quần áo nữa. Tức là hồi đó thì người ta kêu bằng là Kỳ Na Giáo, chắc quý vị nghe nói rồi. Kỳ Na Giáo tức là mấy ông ấy tu thì mấy ông kia còn cần cái bình bát, còn cần cái quần áo, còn cần cái áo, cần cái dù, cần cái bình nước cái gì đó, chứ mấy ông Sa Môn lõa thể thì tức là không cần cái gì hết, đi đâu ra hay không trần truồng hết luôn, khỏi mặc quần áo luôn. Họ bôi phấn, bôi sình gì đó, lấy sình gì đó thoa cho người thôi để cho nó khô lại, nó mới chống mũi, mũi nó không có cắn qua được. Vì ông mấy ông thấy mấy con trâu đó, nó đóng mình dưới bùn đó, thì mấy mũi nó không đốt, rồi trâu nó đốt cũng được. Thì ra mấy ông lấy sình, mấy ông chét. Thì ra mình nói mấy ông ở chuồng thì thật ra cũng thấy người nó dị hợp lắm. Rồi nhiều người thì người ta lấy cả vôi, thì nó người ta thoa cái mặt, đầu tóc bùng sùm. Bây giờ quý vị thấy ở bên Ấn Độ nó vẫn còn hàng người này thì tu này. Thì những thầy tu này họ thường thường họ tu ở những chỗ mà ít người tới, một vài người chúng ta tu ở cái sông Hằng. Thì quý vị thấy mấy cái phim mà đi qua sông Hằng đó họ cũng có, thì khoảng Sa Môn lõa thể tức là những người mà người tu cao cấp à, mình tu vậy không nổi đâu, tôi chắc chắn quý vị tu không bệnh nổi, không mặc quần áo gì hết trơn, mà không có đồ ăn, không có tiền bạc, không có visa, tất cả rồi lắm gì trời, thì không biết phải không. Nhưng mà người ta tu là người ta không cần đói thì hoặc là xin ăn, hoặc là người ta cho, hoặc là đi lượm bơi thành đáp, bơi lượm một cái gì ăn thì ăn vậy thôi. Thì ra họ cũng là tu cao cấp mà, chứ không phải thứ giỡn. Rồi tới 259 thì là giờ xà sinh đạt giờ di nữa, 260 kia ra giờ di tức là trí tuệ giải thoát kiên cố nữa. 261 a la hán hết bị đẩm, thì quý vị biết nữa ha, a la hán dễ hiểu gì, a la hán tức là ông a la hán thôi, chả có gì. A la hán rất bị đẩm. rồi tỷ là giờ xả sinh tập rồi đi, cái khúc này nó kỳ cục quý vị thấy không, 261 đúng là hết rồi, đợt này là hết câu rồi, thì là giờ xả sinh tập rồi đi phải ngắt một câu mới mà họ không ngắt qua, thành ra mấy cái số xong nó lộn xộn hết, so với mấy cái bản khác nó lộn xộn, thành ra quý vị thấy cái bản ở trong này cái bản của Việt Nam này của mấy ông sư ông cứ viết như vậy, thành ra mấy cái số nó lộn xộn nó khác với lại cái bản của chữ Nho chẳng hạn nó khác, và mấy cái bản ở ngoài Bắc á, bản của bà Hải Chủ cũng vậy, nó khác, nó khác số là bởi vì người ta biết sai thôi. Chúng ta thấy rõ thiệt này 261 thôi, a la hán rất hết tỷ đỡ, đúng là phải hết câu rồi, rồi tỷ đa già sản sinh làm giả di của qua câu mới, nhưng mà họ lại không cho qua câu mới, họ để cùng câu hết. Rồi 262 là kê ra giả di, thì cái này chính là trí tuệ kiên cố giải thoát. 263 tỷ đa ra già hết tỷ đẩm, 263 thì đã già hết lịch đẩm. Vita Raga, Raga tức là vua, mình biết rồi, Vita tức là vô ý, là không có sợ. Thì là già, thì là ra già, thì là tức là vô ý, ra già tức là ông vua, vô ý vương, mình rất là hết lịch đẩm. Từ 264 thì là già xà sinh tạ dạ di, 265 kê ra dạ di, từ dưng chỗ này rồi bạc xà rồi ra bà này kẹp vô luôn đó, thì đó tức là trí tuệ kiên cố. Còn cái bạc xà ra 265 đó có thêm chữ bạc xà ra bà này, bạc xà ra bà này tức là Vajrapani, Vajrapani thì cũng là cái kim cang. 266 Kuhe dạ Guya Guya, cái này đó thì nó là chữ phạm, mà chữ phạn đó thì nó có nhiều nghĩa, một chữ nó có nhiều nghĩa. Cái chữ này mà hồi năm 2004 đó, thì tôi dịch cho quý vị và theo những cái bản của người Âu Mỹ thì họ cũng nói như vậy, tức là trang nghiêm trang nghiêm, nhưng mà sự thật của nó chữ Guia Guia đó nó là bí mật bí mật. À, tại sau này tôi tu mật tông nhiều thì ra tôi mới biết cái này nó hay lắm. Cu hê giả tức là Guia Guia bí mật bí mật. Tại trong một tâm mà vô thượng du già nó có cái kinh gọi là Guya Samaja, tức là đại hội bí mật, thì bí mật nó tức là Guya 267 Ca Địa Bắc Đế rất lì đậm. Ca Địa Bắc Đế tức là Kadipati, Kadipati tức là nối tiếp, là truyền thù cho nhau. À, thì ra quý vị thấy nguyên cái câu này nó mới có nghĩa, có nghĩa của nó. Nhưng tỷ là già sản sinh tập dạ di, câu 263, 264 kê ra dạ di, 265 thì là thêm cái kim cang bí mật truyền thụ tức là nối tiếp nhau hoàn thành, tức là những cái người mà người ta tu bí mật đó, người ta tu mật tông, quý vị thấy rõ cái mật tông khác đó. Cái mật tông tức là họ truyền nối tiếp nhau, phải có một thầy truyền cho đệ tử, rồi hoặc là đệ tử đi theo ông thầy hoài, hoặc là đệ tử ra ngoài hành đạo riêng, nhưng mà phải được ông thầy ấn chứng trước đã, tức là ông thầy phải truyền thụ cho, phải có ông thầy truyền thụ riêng, chứ không phải giống như kiểu quy của mình. Nhiều khi mình biết thơ cho ông thầy cũng ok, quy cho tụi mình luôn, cho pháp danh luôn, hoặc là gọi qua điện thoại, cái đó chuyện không được. Thì tu mật tông đó là khác. Thì quý vị thấy ở đây cái ý nghĩa của nó là mấy cái người truyền thụ tu theo mật tông. Rồi 268 thì là giả sản sinh giả dạ di, 269 kê ra giả di nữa, 268 đúng rồi, 269 kê ra giả di nữa, tức là trí tuệ giải thoát kiên cố nữa. 270 hết cầu này, ra so võng. 271 bà già phạm, 272 ấn thố năm mạng mà tỏa. Ra so võng tức là rất xâm mang, ra xoa tức là giả xoa, nhưng mà thật sự ở đây là hộ pháp. Những cái người mà dược xoa hộ pháp ấy, giống như quý vị đọc trong kinh dược sư ấy, thì có 12 đại tướng dược xoa của mấy ông là dược xoa giả xoa đó, giả xoa, nhưng mà mấy ông hộ pháp. Thành ra có những dược xoa mà chuyên môn đi đập người ta, đánh người ta, có những hộ pháp dược xoa hộ pháp và khác. Rồi bạch giả phạm tức là Thế Tôn ấn thố nam mà tỏa, tức là tôi nguyện xin đi theo luôn. Quý vị nhớ không? Giống như phía trên thôi, tức là đó là mình xong ba phần, tức là cái đệ tam rồi, bây giờ qua tới cái đệ tứ. quan điểm tứ này là tức là Phật bộ tức là trung ương, tức là Phật Tỳ Lô Giá Na. 273 Bạch Già Phạm, Bạch Già Phạm tức là Thế Tôn Bạch Già Phạm, quý vị biết rồi ha. 274 Tát Đắc Tha Bát Đắc Ra, câu này mình cũng học rồi trên, tức là Sita Bát Ra, tức là cái và tán cái. Nam Mô Tỳ Lô Đế, Nam Mô Tỳ Lô Đế, tự nhiên có Nam Mô trong này. Tỳ Lô Đế là Sư Tịnh, Nam Mô Sư Tịnh tức là các đấng thanh tịnh, tức là mình nói cũng như là Nam Mô Chư Hiện Thánh, tức là những đấng mà tu hành đàng hoàng rồi. Thế Tôn Bạch Tán Cái, Bạch Tán Cái như vậy, tức là thường thường nếu mình vậy, nếu mà bây giờ mình so với lại cái chữ bây giờ mình đọc á, thì là Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát là như vậy. Tức là những cái vị mà đã tu hành thanh tịnh mà không cần phải chứng quả hay là không cần phải xuất gia hay là cái gì hết, thì là quý vị nhớ Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát là như vậy. 276 Atadana Ra Lạc Ca, Atadana Ra Lạc Ca tức là Asita Na Lạc Ca. Asita tức là không bị ràng buộc, A tức là không, Sita tức là bị ràng buộc. Asita tức là không bị ràng buộc, Nalaka tức là cái địa ngục, Araya tức là cái địa ngục, thì không bị ràng buộc bởi địa ngục. 277 Baraba Tất Phủ Cha, Baraba Tất Phủ Cha, Baraba là người Praha, Tất Phủ Cha là Spoda. Cái này rồi, cái trên mình cũng có học rồi. Tức Praba, Praba tức là Baraba đó, tức là cái quang minh, tức là cái ánh sáng. Tất Phổ Cha, Tất Phổ Cha tức là Sputa, Sputa, Sputa tức là trong suốt. Cái chữ này khác, cái này là cái ánh sáng, nhưng mà không phải là ánh sáng chiếu sáng, ánh sáng trong suốt. Nhiều khi mình thấy cái đó mình không hiểu, nhưng mà ánh sáng nó làm cho trong suốt nè, tức là mình thấy được, thay vì nó chiếu sáng ra mà nó làm cho cái đó nó trong ra, nó thấy được. Mình hiểu điều đó. Ví dụ giống như bây giờ mà quý vị, ví dụ bây giờ trời tối như vậy, quý vị dùng một cái đèn thì quý vị thấy nó sáng đều hết trơn, nó chiếu sáng thôi, thì chỗ nào có nó bị sáng. Nhưng mà nếu mà ví dụ như là cái chất đó, cái chất đó nó có một cái gì đó, thì chỉ có cái ánh sáng đó nó làm cái đó chiếu sáng thôi, tức là nó làm cho trong suốt ra. Giống như quý vị, thôi bây giờ tôi nói nha, quý vị biết tôi bị bệnh gì phải không? Thỉnh thoảng lâu lâu cái nó bị cramps, bị vỏ bẻ đó, biết vỏ bẻ gì phải không? Nhất là mấy bà đây, quý vị biết vỏ bẻ là gì không? Vỏ bẻ thì ngoài Bắc thì gọi, người Bắc thì gọi là chuột rút. Chuột rút nó thường, nhất là ban đêm mình nằm ngủ nó hay bị. Thì ngày xưa đó, ví dụ như tôi chữa bệnh cho bệnh nhân đó, thì tôi ghi toa có kinh đi. Quý vị biết cái đó gì phải không? Chắc không biết. Nhưng mà với ông bác sĩ thì phải biết thôi. Kinidin cho tới năm 2010 đó, thì là FDA nó cấm, nó không cho dùng cái kinidin nữa. Bởi vì cái kinidin mà dùng cái đô rồi để cho nó chữa cái bệnh đó, thì sau nó làm hư tim, nó làm hại tim dữ lắm. Đầu tiên thì nó làm hại tai. Bởi vì kinidin nó là gì? Nó là chất kinin, vỏ kinin á, cái vỏ cái kina đó, cây để trị sốt rét, nó là thuốc trị sốt rét. Nhưng mà dùng cái đô thì nó 100mg một viên đó, thì nó nhiều quá. 50mg thì sau họ giảm xuống đó, thì nhiều khi nó không có phê, phải dùng tới cái đô rất lớn. Mà dùng đô lớn thì nó có hại nhiều, và nhất là hại tim. Vì cái quinidine nữa, cái quinidine đó, nó làm cho cái tim nó đập loạn. Thành ra nhiều người, một số người người ta bị chết bất đắc kỳ tử. Thành ra họ không dùng cái đó nữa. Nhưng mà cái tonic water nó là họ vẫn dùng. Ở đây mấy ông nhậu không biết gì đâu. Gin and tonic, biết gin and tonic không? Chắc không biết. Nhậu nhậu đế không biết cái gì trời. Phải biết phải đi nhậu nhậu phải biết. Ở Mexican thì nó uống tequila, thằng Tây thì nó uống cô nhắc, rồi thằng Anh thì nó uống gin tonic. Gin tonic, gin thì nó giống như là nhậu đế, nhưng mà nó cho thêm cái tonic vào trong đó. Tonic là tại sao? Tại hồi thế kỷ trước đó, thế kỷ trước tức là trước nữa, tại bây giờ mình qua thế kỷ 21 nè, thì bên Anh ấy, nó là cái đế quốc theo hàng hải, tức là nó xâm lược mấy nước khác bằng đường biển, thì nó đi qua bên đó, nó xâm lược, nó chiếm cả Brazil, Argentina, tụi vùng qua đó đánh nhau với là tụi Bồ Đào Nha, im tụi Tây Ban Nha mà giành giật mấy cái nước đó. Thì Anh nó lúc nó mới vào Brazil, tức là Ba Tây ấy, nó mới khám phá là thổ dân ở đó nó bị sốt rét. Bị sốt rét rồi nó dùng cái vỏ cây na đó, nó cà ra cái độ uống thì nó hết. Thì quý vị biết thời điểm đó thì y khoa nó cũng vậy thôi, nó đâu biết gì đâu. Thấy người ta xài cái gì hết thì hết thôi. Cũng giống như là aspirin thì nó lấy từ vỏ cây liễu. Thì khi nó thấy vậy, nó cà ra nó uống. Mà trời ơi, đắng két này. Quý vị biết cái vỏ cây kinin rồi không? Đắng nghét, uống không nổi đâu. Uống ít nhất phải 500mg. Mà ngày xưa nó uống thì uống nhiều. Thành ra nó đắng. Đóng cái người anh nữa, mấy thằng sĩ quan người anh nó nói, ôi có gì đổ rượu vào mày xỉn mày hết nó thấy đắng. Nó pha vào thì nó uống đủ thật, pha vào thì nó cho đường cho gì nữa, thì nó thành ra cái gin and tonic. Gin and tonic thì về sau nó chỉ có những người mà ta đi mấy vùng nhiệt đới đó, người ta mới cần cái đó thôi. Chứ ví dụ bên Anh bên gì nó đâu có cái bệnh sốt rét. Bên Mỹ này bây giờ cái bệnh sốt rét nó cũng còn. Ngày xưa đó thì nó có, nhất là bây giờ Guatemala nó vẫn còn. Quý vị mà đi xuống dưới Guatemala phải cẩn thận rồi đó. Thì cái kinin nó bây giờ nó không dùng nữa. Bên Mỹ là nó không dùng nữa. Nó có những thuốc mới, nhưng mà nó vẫn có cái kinin bột. Lý do là tại sao là tại có những cái con vi trùng sốt rét mà nó kháng với được tất cả những thuốc. Fongsida thì nó kháng tốt, cho thuốc gì vào nó cũng không giết được nó. Thì cuối cùng lại phải lấy kinh linh trị cho anh thì nó hết. Nhưng mà tại vì kinh linh nó độc quá, thành ra chỉ dành cho những cái phương tiện đó thôi. Thì ra uống thì uống cái tonic water, tức là uống có chút xíu đó thôi. Quý vị thấy cái đơn đó, hồi nãy tôi nói mục đích cái này, ánh sáng mà nó lại trong sạch là lý do thế này. Cái kinh linh nó đặc biệt cái ngộ. Kinh linh thì quý vị uống thì không sao hết, nhưng mà cái tonic water đó thì cái luật của bên Mỹ ấy, nó cho tối đa có 83mg trong một lít. Một viên kinh linh ấy, thì ít nhất là phải 500mg. Thành ra quý vị phải uống mười mấy, 20 lít mới đủ. Thành ra cái u đó là uống chơi thôi. Thế thật ra FE đâu đâu không có cái gì hết. Nhưng mà nó ngộ cái này. Cái nước quý vị đi mua một chai tonic water, phải không? Không có thì quý vị khôn chút xíu vô tiệm rượu đó, nói nó bán tao chai stress. Biết đi stress nữa không? Stress tonic, trời ơi. Không thì tại ngày xưa tôi nhậu nhiều tôi biết. Bây giờ quý vị phải nhậu đi mới biết. Không nhậu không biết. Mình nói chuyện nhậu thì mình phải biết chuyện nhậu. Chứ bây giờ cũng như mình nói chuyện cơm ấy, thì mình phải ăn cơm, từ nhiều thứ cơm mình mới biết cơm này cơm kia. Nó ngộ cái tonic water đó là khi nó có một chút xíu kinh linh là thôi. Nhưng mà quý vị để trong phòng tối, quý vị bật một cái đèn ultraviolet lên, đèn tia cực tím á, cái nước nó sáng lên, nó rực sáng lên. Quý vị để một chai tonic này hay là một cái ly nước mà quý vị đổ chút xíu tonic water vô với một ly nước lạnh không, quý vị chiếu bật cái đèn tia cực tím lên, cái chỗ đó nó sáng, cái nước nào mà có cái kinin nó sáng. Thì cái đó cũng ngộ lắm, mà mấy ông mà đi nhậu trong mấy tiệm nhậu cái khoái đó, uống rượu đó thì nó dùng cái đèn tia cực tím nó bật lên cái thấy cái ly nước của mình nó chiếu sáng. Cũng hay. Thật ra cái này đó, ý tôi muốn nói để mà illustrate cho quý vị cái vụ tại sao mà ánh sáng mà lại trong sạch, trong suốt như vậy. Đó. Chứ cái này nó không có dính lúng gì tới vỏ bè rồi cái linh gì hết. Rồi 281, được không? 281, 281, tần đà ra, tần đà ra, sân đà, sân đà. À. Tần đà ra, tức là vidala, vidara. Sân đà, tức là chê đà, chê đà. Vidala tức là chiếu sáng, chê đà tức là xóa tan. Vì cái nó dễ hiểu thôi, ánh sáng mà nó chiếu sáng thì xóa tan cái bóng tối như gì nữa. Từ 282, 283, hổ hồng, hổ hồng. Hổ hồng, hổ hồng, tức là hôm trước mình học rồi. Tôi chữ hùng, 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 hùng. Hùng thì đúng ra, hôm trước tôi có trình bày với quý vị rồi, nó là bốn chữ phải không? Ha, ao, ma, hùng, hùng, tức là hùng hùng là như vậy. Tức là cái này là kêu gọi chữ thiên à. Khi quý vị mà đọc cái chữ đó, thành ra không có mấy cái câu chú phải là quý vị dờn được. Quý vị khi quý vị nói chữ án một cái, ví dụ như án mà đi bắt tay hồng, án thì vậy. Quý vị nói chữ án một cái, lập tức là chữ thiên tới liền. Nếu mà chưa tới, thành ra nếu mà quý vị không có đọc chữ thần, quý vị đọc cái phần câu chú không á, thì khi quý vị nói án một cái là chữ thiên tới liền. Quỷ thần tới nữa, tùy theo cái câu chú của quý vị. Ví dụ như quý vị nói Ấn Mani Bất Di Hồng, Ấn Mani Bất Di Hồng, khi quý vị nói Ấn Mani Bất Di Hồng thì ngày con đêm sẽ tới. Thành ra mấy cái chữ đó không có đỡ. Quý vị nhớ, không, mấy câu chú không có đọc từng bệnh được. Không phải nói cái gì cũng là đọc câu chú bệnh bạ, có nó chết á. Có ngày tới xong thì thấy của không có gì hết, đọc cho nó cả. Rồi sao mai mốt mình nhớ mình có giờ tao. Rồi hùng hùng. Rồi bây giờ tới 284 này, phấn cha. Năm cái. Chứ này sẽ tôi phát tức là ở sau này thì họ khi lâm ra thành phấn rồi, họ gọi chữ cha rồi. Thầy cho phấn là cái interjection thôi. Quý vị hiểu không nào? Interjection tức là Việt Nam cái bằng tán thánh từ. Mình học văn phạm thì nó có chữ tán thánh từ. Tán thánh từ là một cái chữ nó không có ý nghĩa gì hết. Nó chỉ dùng để mà kêu gọi. Ví dụ mình nói ơi, nhà. Ví dụ nói mình ơi, ông ơi, bà ơi. Thì chữ ơi nó không có ý nghĩa gì hết. Nhưng mà khi mình biết chữ, nói chữ ơi vào thì biết là mình kêu gọi người đó. Ví dụ nói bác sĩ Vĩnh ơi. À, tức là mình đang gọi bác sĩ Vĩnh. Đúng không? Nhưng mà tôi không nói là tôi gọi bác sĩ Vĩnh này. Không. Nói, anh Vĩnh ơi. Phải không? Anh Vĩnh ơi. Thì tức là tôi đang gọi ông. Thì cái chữ phấn này nó tương đương với cái chữ ơi ở tiếng Việt Nam mình. Tức là phần này là phần kêu gọi này. Nhưng mà kêu gọi quý vị biết không? Kêu gọi Phật, kêu gọi gì thì họ không dùng chữ ơi. Nhưng mà kêu gọi quỷ thần hay là những cái đấng khác á, thì họ dùng chữ ơi. Ơi tức là cũng như là nó hay lắm quý vị, cái ý nghĩa của nó. Tức là mình kêu gọi người ta. Nhưng mà không phải là mình kêu gọi người ta với tính cách mà mình quỵ lụy người ta. Mình kêu gọi người ta với tính cách cũng như là bạn bè tới thăm hoặc tới giúp hoặc tới chơi vậy thôi. Được không? Tức là ơi, anh ơi, chị ơi vậy thôi. Chứ còn nhà mình bố ơi, mẹ ơi nó kẹt. Bây giờ thì bố ơi, mẹ ơi được. Chứ ngày xưa cái đó là sẵn một cái bậc tai liền. Chứ bố ơi không có bố ơi, mẹ ơi. À, nó khác. Nó phải có cái thứ tự đàng hoàng, không có nói mất dậy. Thì ra quý vị thấy cái phấn rồi đấy, phấn cha này tức là ơi. Mình nói năm cái rồi. Tức là kêu gọi gì đây? Tức là quý vị thấy ở đây nhá, hồ hồng, tức là kêu gọi chư thiên này. Xong bây giờ ơi, tức là kêu gọi mấy người nào đây? Tức là Phật này bắt đầu đi kêu gọi người ta nhé. Kêu gọi ai? 285 Tà Ha. 285 Tà Ha tức là xóa ha thôi. Xóa ha chẳng có nghĩa gì hết. Xóa ha tức là quý vị nói Ta Bà Ha hay là Tát Bà Ha thế thôi. Hồ hồng là kêu gọi chư thành chư thiên. Phấn cha tức là kêu gọi tất cả những cái quỷ thần khác. Xóa ha tức là xin được như vậy. Bây giờ được cái gì này? 286 hê hê phấn tức là hê hê phát thì cũng vậy thôi. Phát tức là phấn tức là ơi, hê tức là hê. Chỗ này toàn là interjection thôi mà. Thì quý vị nếu mà biết chữ phạt là thấy cái này kỳ cục quá. Ê ơi rồi hê phát là như vậy tức là ơi tức là gọi. Cái phần này là phần kêu gọi mà kêu gọi cái gì đấy thì mình phải chú ý tới phần sau này. Gọi hồ sẽ gọi rất nhiều. 287 amokaja phấn amokaja tức là amokaja tức là ngày bất động thường là ngày Bồ Tát bất động hoặc là ngày Phật bất động. Rồi 288 abara đế ha ha phấn. Quý vị thấy mấy cái này đều có chữ phấn như sau hết á. Phấn này tức là phát tức là ơi vậy thôi, tức là ông ơi bà ơi gì đó vậy thôi. Amokara phấn bất động ơi này. Rồi abara đế ha la phấn 288 là agati hatta phát là đông đảo người chưa được cứu thoát. À cái này hay, tức là những người chưa được cứu thoát ơi, tất cả những người chưa được cứu thoát tức là chưa được giải thoát. Tức là bây giờ mình nói giống như hạng phàm phu nhỉ, không có tu hành, không có gì hết thì nó gọi là những người chưa được giải thoát ơi. Rồi 289 bà ra bà ra giả phấn, bà ra bà ra giả phấn tức là Vara Prada. Vara là che chở, Prada là người bảo hộ pháp, che chở người bảo hộ pháp thôi. Cái người mà chưa tu này, thì bây giờ người mà bảo hộ pháp, tức là người hộ pháp ơi, tức là những cái người mà người ta tuyên dương giáo pháp ơi. Rồi cái gì nữa, 290 Atura Tỳ Đa Ra Bạc Ca Phẩn Asura Vidra Bạc Ca. Asura tức là Atula rồi, Vidra tức là trí tuệ, và Ca tức là thiện, tức là tốt. Atula đó thì Atula đó là trời, quý vị biết là gì phải không? Atula là trời, nhưng mà trời ác, gọi là ác thiên. Ác thiên đó thì họ cũng phải gì, họ là trời mà tánh họ ưa thanh tịnh, cãi lộn vậy thôi. Thì ra mấy người đó cũng nóng nảy khó. Quý vị nên về nghe lại cái bộ dĩa năm 2004, vì trong tôi nói rõ hơn. Chứ bây giờ không lẽ tôi ngồi đi lập lại mấy cái đó hoài nó kỳ cục. Chứ trong đó là tôi nói rõ là tại hồi đó tôi có nói với quý vị về cái vụ mà bằng Lô Tô Đô, tức là giải thoát bằng ánh sáng qua thân trung ấm, tức là ngày đầu tiên mình chết đó thì sẽ như thế nào, ngày thứ hai mình chết mình sẽ gặp cái gì, mình sẽ thấy ánh sáng trắng xuống này, mình sẽ thấy ánh sáng vàng xuống này, thì mình sẽ thấy khung cảnh này. Ngày thứ tư đó là mình sẽ thấy khung cảnh mình chưa đi á. Thì thường là ví dụ như quý vị tu đàng hoàng quý vị đi mất tiêu rồi, mà quý vị không tu đàng hoàng quý vị cả trớn thì cũng không đi mất tiêu rồi. Lý do là tại cái khói xám nó sẽ lên, nó kéo cổ quý vị xuống địa ngục liền, khỏi thắc mắc. Còn nếu mà cứ dở dở hương nó lúc làm lúc trộn sụt, lúc đi chùa lúc không đi, lúc phải làm thì tới ngày thứ tư nó vẫn còn lình xình đây thì nguy hiểm lắm. Bởi vì tại sao? Bởi vì lúc đó là quý vị lên khó lắm, xuống thì nó dễ lắm, mà lúc biết biết sao. Thì ví dụ như cái này tôi nói ví dụ thôi, chứ quý vị về nghe lại đi mới nói rõ hết cả ngày thứ bảy này. Cái ngày thứ tư đó thì quý vị sẽ thấy bốn cái châu thiên hạ, tức là quý vị thấy, nhìn thấy từ trời, thấy một cái khung cảnh ví dụ như là thấy một cái đồng cỏ tốt xanh ôm này đó, mà lại có những con trâu mập mạp này nó đầy hết thế này nha. Quý vị thấy cái vùng đó mà quý vị muốn xuống đó, đừng có xuống, vì cái đó là Tây Ngu Hóa Châu. Tây Ngu Hóa Châu đó là nó tốt, nhưng mà đó không có pháp. Quý vị xuống đó thì quý vị làm thú thôi, không có gì hết. Hoặc là quý vị thấy cái đồng cỏ nó không có bằng cái kia, nhưng mà nó là đồng cỏ xanh mượt giống như savanna mà quý vị thấy trong mấy cái phim bên phía châu đó. Đi rồi thấy con thú rừng, thú hoang này nó chạy tới chạy lui cũng có này. Thì cái đó là Đông Thắng Thần Châu. Đông Thắng Thần Châu cũng đừng đi xuống, nó cũng chỉ có thú vật với gì không mà quý vị ở đó không được. Thì nếu mà quý vị thấy chỗ nào mà đồng cỏ xanh mướt hết, mà lại có cây có rừng nữa, cây cối xanh hết, rồi một số nhìn mộc mạc hết, rồi thỉnh thoảng có một căn nhà thôi, không xuống. Vì chỗ đó là Bắc Cù Lao Châu. Bắc Cù Lao Châu thì quý vị xuống đó rất là vui vẻ, thanh tịnh, lợi nhiều, không chết đói, nhưng mà nó không có pháp, không có ai hết. Chỉ xuống khi quý vị thấy nó giống như một cái làng hoặc mấy căn nhà sát nhau, thấy một khu nhà như vậy, xuống ngay chỗ đó. Vì cái đó là Nam Thiệp Bộ Châu. Nam Thiệp Bộ Châu tại sao? Tại chỗ đó có những cái người ở chung với nhau, mà chỉ có chư thiên với loài người nữa là có thể tu được. Chứ quý vị làm chó làm mèo đừng hòng tu, nó xin lỗi tu cái gì mà tu. Lâu lâu nhận được mấy cái ông điên điên khùng khùng nói rồi tức quá rồi, cái này hay lắm, con chó nó biết lợi này, nó tu này. Thì tôi nói xin lỗi quý vị, bây giờ nuôi con chó xong rồi bảo hay cho mẹ ăn miếng này, chắp tay lên lợi coi, chắp tay lợi, nó làm vài lần thì nó dần giống hết vậy thôi, nó tu khỉ gì đâu mà tu, phải không? Thì ra quý vị thấy hãy thấy vậy. Hoặc nhiều khi thấy những cái thấy một chỗ đất vậy, một nhà lớn, nhà lầu biên đi giống như New York, thì tôi kêu xuống đó liền. Vì cái đó cũng được, nhưng mà cái đó quý vị sẽ xuống làm chư thiên, nhập cái đó làm chư thiên, nhưng mà quý vị phải có phước mới thấy những cái đó được. Còn nếu mà quý vị tu mà không có phước thì đừng hòng thấy cái đó. Lâu đó thấy cảnh sa mạc, cảnh sa mạc lung tung, là thấy mấy ông giống như ông mấy ông Muslim đó, ông đi ngoài đường, ông đi lâu lâu ông đi mấy con lạc đà, đừng có xuống chỗ đó là ngạ quỷ, cái đó là cảnh giới ngạ quỷ, đừng có xuống cái đó. Thấy sa mạc thấy gì chạy ra xa liền. Nhưng mà quý vị chạy cũng được đâu, bởi vì quý vị thấy cái đó, tức là mình cái tâm thức mình đã kéo mình tới đó rồi. Thành ra quý vị phải tu bây giờ này, chứ đừng có nói tới lúc chết. lúc chết người ta có cầu cho quý vị cũng đừng có hỏng đi đâu. Người ta cầu thì người ta kiến bảy phần quốc người ta hưởng. Kinh nói rõ ràng mình không hưởng được điều nào hết, còn sống không chịu tu thì chết đi xuống địa ngục xong. Đừng có nói gì hết, tôi nói ông già bà cả gì vậy, tôi nói không có sợ gì hết. Nhưng mà tôi khuyên quý vị, mình còn sống ngày nào tu ngày đó dùng tôi một cái. Quý vị bòn thuốc đi, người Ấn Độ đó 40 tuổi trở lên là người ta bắt đầu người ta tu rồi. Người ta nghĩ hồi đó tôi tranh tranh đoạt lợi này, tôi chặt đầu này chặt đầu kia rồi đè thằng này kia để kiếm tiền, à là hốt bạc. Bây giờ thôi làm ơn làm phước trở lại để phúc cho con cho cháu, cứ nghĩ vậy thôi. Quý vị không làm mà giờ này mà còn ngồi mà tranh cái thành, ôi trời ơi, sao mình đi cái chùa này nó vắng quá, bây giờ nó thấy ba cái chùa, năm cái chùa. Tôi nói quý vị tu cái gì cái đó, tới giờ này mà cũng còn chưa sáng mắt ra được như vậy. Tu là mình tu cho mình, quý vị thấy không? Ông A Nan nó, ông học rộng biết nhiều, ông dạy người ta biết bao nhiêu nữa, nhưng mà ông rốt cuộc bao nhiêu người kia người ta thành quả hết mà ông có mình ông không. Nói thật ông không tu. Nói thật ra thì Đức Phật nói không nói là ông không tu, nhưng mà ông nói rõ là ông A Nan là tôi không có nói là ông không tu, nhưng mà ông tu cảnh ông không tu tâm. Tức là ông tu ông cứ lo sửa ngoài, sửa cái chùa cho nó bự nữa. Xin lỗi, ngày xưa nó có, nhưng mà bây giờ như vậy, trời ơi, bây giờ tới lễ rồi, đại lễ này phải làm sao cho người ta lại cho nó đông này, phải mời cứ ca sĩ nào này, phải làm cái gì, cái đó là tu gì quý vị? Tu cảnh rõ rệt phải không? Mình không nói ta cũng tu dữ lắm mà tu cảnh, tức là tu ngoài đường thôi. Còn cái tâm họ không chuyển, tâm không chuyển tức là mình không tu, có thế đâu. Đức Phật dạy rõ ràng trong kinh Thủ Lăng Nghiêm này, mà mình học mình không học, mình tu mình không tu, mà mình cứ ngồi cho mình nghĩ mình sửa được cái này sửa được kia, quý vị nhé. Tôi đã nói với quý vị rồi, bà Pema Chodron bà tu biết bao nhiêu đó, bà nói rõ rệt như vậy. Quý vị không sửa được cái gì nữa, con cái quý vị cũng sửa được, ông chồng quý vị cũng không sửa được, quý vị lo sửa cái thân quý vị rồi. Khi mà quý vị sửa cái tâm của quý vị rồi thì thế giới nó đổi, thế giới nó đổi theo thế giới nó không đổi theo cái tâm của quý vị. Không phải vì quý vị muốn mà thế giới nó đổi đâu, quý vị thấy rõ rệt không? Người ta muốn thì người ta đổi về thôi. Bây giờ quý vị muốn bầu cho ông này mà người khác người ta bầu cho những người khác, ông khác thì ông khác cũng lên, thì quý vị phải chịu thua thôi. Chuyện nó lớn nó là như vậy. Thì quý vị thấy rõ, mình tu lấy mình đi, lấy phước. Tại hôm trước thì tôi nói rõ rệt hơn, qua cái ngày thứ bảy quý vị sẽ thấy cái gì. Qua cái ngày thứ bảy nó trễ rồi, thành ra bây giờ quý vị tu liền. Bởi vì tu liền xong rồi, tới lúc mà quý vị chết quý vị biết thì quý vị đi đâu liền. Khỏi cần ai tôi bắt cái gì hết, khỏi cần tụng kinh, khỏi cần gì hết, quý vị không còn ở đó nữa. Chứ còn quý vị thấy giống như hôm trước mà tôi đi tụng kinh cho người ta, trời ơi, bố mà bà còn về bắt đập cái hình xuống, bà không chịu nhận là bà chết rồi. Tại vì lúc đó sao? Tại vì cái tâm thức của họ lúc đó họ thấy rõ quý vị. Bây giờ quý vị sống, quý vị ngồi đây này, tôi nói quý vị này, bây giờ quý vị mặc áo mặc quần như vậy, nhưng mà trong cái đầu quý vị nghĩ gì tôi không có biết được. Quý vị ngồi đây quý vị nghe ông Đức nói, nhưng mà trong bụng quý vị nói chửi cha cái thằng Đức thì phải chớn mất thì giờ ông hay gì đó, tôi đâu có biết được, không biết được, hoàn toàn không biết được. Nhưng mà khi mà người ta chết rồi đó, cái thân xác nó mất rồi, chỉ còn cái tâm thức không, thì cái tâm thức nó nhìn quý vị rõ rệt, giống như là quý vị cởi quần áo rồi chứ. Thành ra khi mà bà chết rồi, bà biết rõ rệt cái thằng này nó đang lấy tiền của tao này, cái đứa này nó đang đòi tài sản của tao như thế nào, thấy rõ rệt hết. Quý vị thấy khổ, thành ra những người đó ta đâu có siêu được. Bây giờ mình biết rồi, mình có tiền rồi, mình có tiền thì kệ nó, tiền đứa nào lấy nó lấy. Xong, mình nghĩ được như vậy thì mình mới chết được. Còn nếu không nó đừng hòng mà mình chết. Thành ra quý vị thấy tại sao mình phải tu là như vậy. Chứ không phải là gì hết. Tội nghiệp của quý vị. Quý vị thấy rõ rệt trong trên đời này, súc sanh nó cả đống rất là nhiều. Còn những cái chỗ mà tốt đẹp, nói xin lỗi, giàu có như nước Mỹ này, bây giờ người ta cũng đẻ nữa, cái dân số nó không tăng nữa, bây giờ phải đi nhập cảng dân ở những nước khác vào. Bên Nhật nó cũng vậy, quý vị có thể tưởng tượng không, bây giờ số dân nó xuống, Đức nó xuống rồi, nhưng mà thằng Pháp nó xuống còn dữ nữa. Những cái dân xứ mà nó giàu có như vậy, đúng ra thì phải có những cái loại mà chúng sinh mới vào đó. Bởi vì nó không vào đâu không được, nó toàn thành súc sinh không à, thành chó, thành mèo, thành heo, thành bò, thành gì không. Quý vị thấy rõ, thành ra những người không tu là không được. Mà bây giờ quý vị không tu, tới lúc đó thì nói thật, quý vị đừng nói gì hết. Đừng có nói là ông Đức ông nói cái này, ông nói cái kia nữa. Không phải ông Đức ông nói đâu, ông Phật ông dạy trong kinh. Quý vị ráng về tu dùm cái ha. Thôi bây giờ mình quá giờ, mình ngừng câu này đi. Thôi tới mình học tiếp, mình chắc tay là hủy hưởng quý vị. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.